Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 67. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Phaolô bắt đầu với khía cạnh của sự hành động bên ngoài, đó là vâng phục, đến thái độ bên trong, đó là thái độ yêu kính, hiếu kính, trân quý, muốn làm đẹp lòng cha mẹ, bày tỏ trong nhiều khía cạnh của sự liên hệ, đặc biệt là khía cạnh thực tế trong sự phụng dưỡng, sống vui lòng trong trách nhiệm mà Chúa giao phó cho người làm con. Bây giờ sứ đồ Phaolô đi vào một khía cạnh sâu hơn nữa, một lý do căn bản ở đằng sau hành động và thái độ, đó là vấn đề đức tin, đó là sự tin quyết của đức tin trên lời Chúa. Trong nội dung của sách Ê-phê-sô, đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ về sự sống đạo đáp ứng với ân sủng Chúa đã ban cho cách dồi dào dư dật trong Đức Giê-su Christ. Thì tại đây, trong sự liên hệ đối với cha mẹ, khi một người thi hành những điều lời Chúa dạy dỗ về trong hành động hiếu kính cha mẹ, vâng phục cha mẹ, thì bày tỏ rằng đã để Đức Chúa Giê-su Christ làm chủ ở giữa cuộc đời của mình, và lời Kinh Thánh là thẩm quyền và căn bản, là ánh sáng soi dẫn từng bước đi, từng quyết định trong đời sống trên sự liên hệ đối với Chúa. Và ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra hai khía cạnh của đức tin, hai khía cạnh của sự tin quyết. Thứ nhất, vì điều đó là phải lắm, bởi vì đây là điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời, điều phải trước mặt Đức Chúa Trời. Và thứ hai, vì có một lời hứa nối theo, vì tại chỗ này là chỗ nối kết với nguồn phước hạnh ở trong Chúa. Và trong nguyên tắc này, sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng lý do căn bản sâu xa hơn hết của sự hiếu kính cha mẹ là sự kính sợ Chúa. Có lẽ học tới đây thì tất cả những người làm con đều có một suy nghĩ chung, đó là chúng ta biết đây là điều đúng, điều phải, nhưng cũng biết rằng đây là điều rất khó làm, và tự hỏi trong lòng rằng làm sao để làm nổi, làm sao để làm cho xong trách nhiệm này. Thì sứ đồ Phaolô trả lời rằng phải có một sự tin quyết, phải có một sự biết chắc rõ ràng trong lòng, đó là kính sợ Chúa và biết chắc rằng lời Chúa không bao giờ sai trật. Kinh Thánh hiểu chỗ đứng của người làm con, biết rằng trong chúng ta sẽ không có đủ sức hay là đủ ý chí hay là lòng mong muốn để làm theo, để vâng phục. Cộng thêm vào đó, nếu cha mẹ là người không biết điều, không khôn ngoan, thì còn làm khổ cực con cháu mình hơn nữa. Có những người con rất ngoan, rất giỏi, chỉ có một chỗ khó, đó là cha mẹ khắt khe, có những đòi hỏi quá khó khăn, khó tính, khó ở, thì sao? Chúng ta hiểu điều này bởi vì chính cha mẹ chúng ta và chính chúng ta là người làm cha mẹ, biết rằng mình không phải là người toàn vẹn, có rất nhiều bất toàn trong chúng ta làm nặng gánh trên con cái. Thì lý do gì, lý do chính đáng nào để chúng ta là những người làm con bước vào trong sự thi hành, hành động vâng phục đối với cha mẹ, thái độ yêu kính trân quý cha mẹ? Thì Kinh Thánh trả lời, phải tin rằng lời Chúa là đúng, vì điều đó là phải lắm. Đó là cách trả lời của lời Chúa. Chúng ta đi con đường thực nghiệm đức tin, bởi vì đây là con đường Chúa dạy. Vì đây là lời Đức Chúa Trời, đây là chỗ Chúa phán dạy về ý muốn của Ngài. Và Kinh Thánh cho rằng đó là đầy đủ lý do để chúng ta vâng phục làm theo. Căn bản cho sự tiên quyết dấn thân này, để có thể đi con đường này là vì Chúa phán như vậy, vì Chúa muốn như vậy, cho nên bởi định nghĩa, nó đúng. Đây là điều công bình, đây là điều chân thật, đây là điều phước hạnh chắc chắn. Đây là câu trả lời rất đơn giản của Kinh Thánh nhưng đầy quyền năng. Khi chúng ta tin rằng lời Chúa là phải, điều Chúa dạy là đúng, con đường Chúa mở ra là con đường phước hạnh, thì chúng ta sẽ bước đi trong ơn Chúa, trong sức Chúa, trong sự nhờ cậy trên Chúa, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, và sẽ rất vui lòng mà làm, sẽ ưa thích mà làm, bởi vì hiểu rằng đây là ý muốn Chúa đã được bày tỏ cách rõ ràng cho mỗi chúng ta là người làm con. Và hơn nữa, những người làm con đi con đường này bởi vì tin nơi lời Chúa, tin nơi lời Chúa hứa, tin nơi phước hạnh mà Chúa muốn ban cho. Hiểu rằng đây là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Mục đích của sự vâng phục tôn kính cha mẹ, nói khác hơn là cái lợi của sự vâng phục và tôn kính cha mẹ là cho chính mình trước hết. Kinh Thánh nói có một sự liên hệ rõ ràng giữa cách mình sống, thái độ mình có đối với cha mẹ và cuộc đời riêng tư của mình. Nó sẽ ảnh hưởng trên hai phương diện của đời sống, về phẩm và về lượng. Hầu cho ngươi được phước, đây nói về phẩm chất của cuộc đời, và được sống lâu trên đất, đây nói về lượng, về sống thọ. Đây là một lời hứa hết sức là quan trọng, được nhấn mạnh chỗ này. Đây là điều răn thứ nhất có lời hứa nối theo. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ trong căn bản của sự vâng phục, từ trong thái độ tôn kính hiếu thảo cha mẹ, bắt nguồn một mạch nước sống nối liền với ý chỉ của Đức Chúa Trời, sẽ tuôn chảy ra, sẽ thấm nhuần vào trong những khía cạnh khác của đời sống mình, và một người có thể sống vui, sống mạnh, sống lâu, sống thỏa lòng, vì đã được huấn luyện, nuôi dưỡng, luyện tập trong một khuôn khổ, mà từ đó bông trái phước hạnh sẽ tự nó sanh ra đúng thì đúng mùa trong mọi hoàn cảnh. Đây là lời hứa chung cho tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời. Vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ được đặt lên trên nền tảng chính là sự kính sợ Chúa, chính là sự tôn quý lời Chúa, yêu mến lời Chúa, vâng phục lời Chúa. Và đó chính là chìa khóa để mở ra mọi cửa phước hạnh cho đời sống trong mọi khía cạnh, trong mọi liên hệ, vượt hơn sự liên hệ với cha mẹ mà thôi, bởi vì đã được đặt đúng trên căn bản, đó là kính sợ Chúa và vâng phục lời Ngài. Đây là chìa khóa của sự sống, đây là chìa khóa của sức mạnh, đây là chìa khóa sống bởi đức tin trong ân sủng Đức Chúa Trời ban cho. Đây là một sự hiểu biết quan trọng và thực tế. Điều răn với lời hứa theo sau, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Phước hạnh giữa sự nối kết giữa sự vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ và phước hạnh trong cuộc đời cũng khá rõ ràng. Bởi vì lúc nhỏ nếu không biết vâng phục, không biết sống trong khuôn khổ của kỷ luật, không biết đặt mình dưới thẩm quyền của người bề trên, thì khi phát triển, khi lớn lên thì sẽ phát triển những tật tánh gì? Sẽ ra người thế nào? Khi mà không biết học tập để bày tỏ sự hiếu kính, vâng phục bằng hành động lẫn thái độ, thì có cách nào để mà thành công được trong những sự liên hệ khác trong đời sống của mình? Cho nên lời hứa hầu cho người được phước gần như là chuyện dĩ nhiên. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ về phương diện đối lập, về phương diện phía bên kia thì cũng thấy cách rõ ràng. Một thằng bé lớn lên không biết trên biết dưới, không biết lễ nghĩa, không biết cách bày tỏ lòng kính trọng đối với người khác thì không thể nào sống hữu hiệu trong xã hội. Vì không biết vâng theo nên cũng không biết lãnh đạo, không biết tôn kính quý trọng cha mẹ thì cũng không biết gây dựng liên hệ với những người khác. Thành thử rất dễ dàng khi có gia đình riêng thì sẽ trở nên một là độc tài vô lối trong gia đình, hai là bạc nhược tiêu cực, không hướng dẫn được vợ, không dạy được con. Cho nên chắc chắn đời sống tương lai sẽ trật ra ngoài dòng phước hạnh của Chúa. Một đứa bé gái lớn lên không học vâng phục cha mẹ thì mầm mống của sự rủa xả theo ý riêng từ Eva không được kềm kẹp sửa trị, sẽ không biết ý nghĩa của sự vâng lời. Vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mà vâng phục chồng, để mà gây dựng gia đình và cũng rất khó khăn để dạy con cái mình vâng phục. Cho nên đối với người con gái này, ngày tháng tương lai cũng sẽ đi trật phần ân điển và sẽ bị cắt đứt ra khỏi dòng phước hạnh ban cho của Chúa. Cho nên nếu là người làm con đang sống với cha mẹ mà cãi lẫy, mà vô phép, muốn làm gì thì làm theo ý mình, điều gì mình muốn là quan trọng hơn cả, là chọc giận Đức Chúa Trời, là ương ngạnh chống nghịch đối với Chúa chứ không phải chỉ đối với cha mẹ mà thôi, thì làm sao lớn lên và trưởng thành trong phước hạnh và bảo toàn của Chúa được. Cho nên đối với người làm con đó, thì tương lai sẽ dập vùi trong sự tối tăm của khó khăn và thất bại, và đời sống sẽ không phản ánh ánh sáng và sự sống tươi mới trong phước hạnh của Chúa được. Cho nên rõ ràng đây là trách nhiệm của con cái, sống trong sự kính sợ Chúa, sự tin kính Chúa đối với cha mẹ. Nhưng đây cũng là điều nhắc nhở cha mẹ một cách rõ ràng, đó là làm cha mẹ mà không dạy cho con vâng phục, mà chiều chuộng nó quá mức, không sửa sai đúng lúc, không sửa sai đúng mức, thì là làm hại cho con, là chồng gánh đau đớn trên đầu chúng nó cho tương lai, mang gông vào cổ chúng nó, luôn luôn phải tranh đấu với sự tự kỷ, khó khăn của tấm lòng, không được giải phóng bởi ân điển của Chúa, qua tiến trình học tập vâng phục và sống kính sợ Chúa trong khi lớn lên trong gia đình dưới quyền hướng dẫn và dạy dỗ của cha mẹ. Nhưng mà nếu mọi phần tử của gia đình đều đi trong sự hiểu biết Chúa, trong sự vâng phục Chúa và vâng phục nhau, đặc biệt con cái bày tỏ lòng vâng phục hiếu kính đối với cha mẹ, nếu căn bản của lời Chúa chi phối mọi quyết định, mọi suy nghĩ, mọi kỷ luật, mọi liên hệ ở trong gia đình, thì chắc chắn cả gia đình, cả cha mẹ lẫn con cái đều sẽ bước đi trong sự phước hạnh của Chúa và từ Chúa. Vì lời Chúa khẳng định đây là điều răn thứ nhất có một lời hứa theo sau, và lời hứa đó là hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Đây là lời phước hạnh, một lời hứa cho dân Israel khi họ đi theo lời của Chúa, khi họ làm tròn mọi điều kiện của sự vâng phục, khi họ hành động là vì lời Chúa dạy, ý Chúa muốn, vì đây là điều phải, điều đúng từ nơi lời của Chúa. Thì lời phước hạnh này cũng áp dụng cho tất cả mọi chúng ta trong cộng đồng dân Chúa sống theo lời Chúa, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Cho nên bổn phận của con cái đối với cha mẹ yêu kính trong hành động, yêu kính trong thái độ, yêu kính trong đức tin, sống gần gũi cha mẹ, sống vâng phục cha mẹ, sống đẹp lòng cha mẹ, sống phụng dưỡng cha mẹ và sống trong tất cả mọi điều kính sợ Chúa và sống trong sự tin kính Chúa. Đó là phần đầu tiên trong bài học phát triển tập quán trong gia đình của chúng ta. Trong sự hiện diện của Chúa dựa theo lời của Ngài thì con cái vâng phục và tôn kính cha mẹ. Chúng ta đã để khá nhiều thời giờ đi sâu vào vấn đề liên hệ này, vì đây là điều cần thiết và căn bản của đời sống liên hệ trong gia đình, trong liên hệ hội thánh cũng như trong liên hệ cộng đồng. Bây giờ tới phần số 2 trong sự phát triển tập quán trong gia đình, trong sự hiện diện của Chúa và dựa trên lời của Ngài thì cha mẹ phải nuôi nấng và giáo huấn con cái. Hỡi người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trong câu kinh thánh rất ngắn gọn nhưng cũng rất xúc tích này, sứ đồ Phaolô đưa ra những thành phần nối kết với nhau trong trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Thứ nhất, ông đặt để đối tượng trực tiếp đó là các người làm cha, và điều không thể làm hay là không được làm đó là chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Nhưng trái lại thì sao? Sự trái lại được bày tỏ ra trong sự nuôi nấng, dùng sự kỷ luật hay là sự sửa phạt, dùng sự khuyên bảo, và tất cả được đặt để trên căn bản đó là của Chúa, thuộc về Chúa, từ nơi Chúa. Chúng ta muốn bắt đầu trên căn bản này để gây dựng tập quán ở trong gia đình, trong sự liên hệ giữa cha mẹ với con cái, trong trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, đó là đặt trên lời của Chúa, đúng theo lời của Chúa. Sự dạy dỗ con cái tùy theo sự áp dụng đúng hệ thống của lời Chúa. Tôi dùng chữ hệ thống của lời Chúa để chỉ ra rằng sự dạy dỗ con cái không tùy thuộc trên một vài câu kinh thánh mà chúng ta có thể trích ra liên hệ trực tiếp đến vấn đề dạy dỗ kỷ luật con cái, mà không nối kết với cả một hệ thống của sự mặc khải Chúa về bản chất của con người và bản chất của tội lỗi, nghĩa là cả một nhân sinh quan đặt trên lời của Chúa, trên hệ thống thần học của Kinh Thánh, phản nghĩa lại với nhân sinh quan của thế gian và hệ thống giá trị của thế gian. Và chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng, sự dạy dỗ con cái trong gia đình phần lớn được đặt trên kinh nghiệm của cha mẹ, hệ thống giá trị của thế gian, phương pháp tâm lý của thế gian và kết quả đo lường trên hệ thống của thế gian, thay vì sự gây dựng trong lời của Chúa, trong cái nhìn của Kinh Thánh về bản chất của con người, khuynh hướng của con người, đòi hỏi sự áp dụng của một hệ thống ân điển Chúa thay vì công đức ngay trong sự dạy dỗ con cái trong kỷ luật gia đình. Vì thế hai chữ mà sứ đồ Phaolô dùng trong câu Kinh Thánh này hết sức là quan trọng, đó là hai chữ của Chúa. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta bắt đầu với sự áp dụng tổng quát của lời Chúa dạy dỗ về bản chất của con người. Đây là chỗ bắt đầu quan trọng và căn bản, bởi vì sự nuôi dưỡng con cái, dạy dỗ con cái tùy thuộc nơi sự hiểu biết của bản chất con người. Quan niệm về bản chất của con người thiết lập chiều hướng và sự thực hành về phương cách và nguyên tắc dạy dỗ con cái. Quan niệm về bản chất của con người ở đây nối kết với cả cha mẹ lẫn con cái, không phải chỉ về bản chất căn bản của con cái mà thôi, nhưng cũng nối kết trực tiếp với bản chất của cha mẹ nữa. Vì có hai quan niệm căn bản về bản chất của con người và hai quan điểm này nghịch lại với nhau, tương phản với nhau, dẫn đến hai hệ thống khác nhau, gây dựng trên hai nguyên tắc và phương pháp khác nhau, và cũng sẽ đem đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Quan niệm thứ nhất đó là bản chất của con người là bản chất tốt. Con người sinh ra với một bản chất tốt, nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sinh ra với một bản chất tốt, đây là quan niệm căn bản trên hệ thống công đức. đó là con người sinh ra với bản chất tốt, con cái sinh ra trong trắng, vô tội, mang trong bản chất bẩm sinh một khả năng để làm tốt, để làm thiện. Trong hệ thống suy nghĩ này, căn bản của con người là thiện. Trong tiến trình lớn lên trưởng thành có nhiều lầm lỗi, có nhiều thất bại, nhưng sâu tận trong bản chất và tấm lòng, con người vốn là thiện, vốn là tốt. Và đây là chỗ chi phối bởi vì quan niệm này cho rằng bản chất của cha mẹ là bản chất tốt và bản chất của con cái là bản chất tốt. Quan niệm thứ hai là quan niệm đặt trên căn bản của Kinh Thánh thì cho rằng con người sinh ra mang một bản chất hư mất trong tội lỗi. Tất cả mọi người sinh ra trong dòng dõi của Adam đều là sinh ra trong sự hư mất. Tất cả mọi người đều mang bản chất hư hoại trong tội lỗi và chết trong tội lỗi. Con người có khả năng làm một vài mức độ của điều tốt, điều thiện. Và nếu so sánh với nhau thì con người cũng khác nhau trong mức độ của sự bại hoại gian ác. Nghĩa là không phải ai cũng ở mức gian ác tột cùng giống nhau. Nhưng mức độ thánh thiện hơn hết của con người thì cũng đã mang sự bại hoại của tội lỗi. Và sự tốt lành nhất của con người cũng đã bị trộn lẫn với mầm mống của sự gian ác. Trong phương diện tương đối so sánh con người với nhau thì cũng có những người tốt lành. Nhưng trên căn bản tuyệt đối đo lường của Chúa thì tất cả sự công chính của con người theo lời Kinh Thánh chỉ là áo nhớp mà thôi. Cho nên sự khác biệt trái ngược giữa hai quan điểm về bản chất của con người dẫn đến hai hệ thống rất khác nhau và chống nghịch nhau khi áp dụng trên vấn đề dạy dỗ con cái và kỷ luật con cái. Nói một cách tổng quát thì nguyên cả hệ thống tâm lý học hiện đại được đặt trên căn bản trên quan niệm đó là con người sinh ra với bản chất tốt lành. Và hệ thống suy nghĩ giá trị này nằm ở đằng sau hệ thống giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học. Và ảnh hưởng của hệ thống này xoay chuyển mọi sự suy nghĩ và là hệ thống giá trị căn bản trong đời sống trong thế giới hiện đại. Cho nên phương pháp dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục con người từ khi còn thơ ấu đến tuổi thành niên, ở dưới quan niệm tâm lý căn bản, đó là bản chất con người là tốt, thì mọi phương pháp giáo dục đều nhắm vào các phương cách nào để làm phát triển sự tốt lành này, đem ra sự tốt lành này, phát huy sự tốt lành này từ bên trong. Nhắm vào sự khuyến khích tích cực, nâng đỡ tích cực và tránh đi những sự kỷ luật tiêu cực. Và các trẻ nhỏ cần được ban cho sự tự do để có thể tự nhiên phát huy điều tốt lành ở trong chính mình, tự chọn lựa đường mình muốn, độc lập trong phương cách lớn lên của mình, với mục đích là phát huy toàn diện bản chất tốt lành đã có từ khi bẩm sinh. Quan niệm của Kinh Thánh bắt đầu với sự nhận biết rằng con người sinh ra trong tội lỗi với một bản chất hư hoại của sự chết và sự chống nghịch Đức Chúa Trời, vì đây là bản chất của tất cả mọi người sinh ra trong dòng dõi Adam. Bắt đầu với quan điểm này không có nghĩa là bắt đầu với sự kỷ luật khắt khe trên con cái, nhưng là căn bản để hiểu lời dạy của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cho nên ở quan niệm căn bản của sự dạy dỗ con cái, ở trong hội thánh có một sự xung khắc giữa hai hệ thống nêu trên. Những người tin Chúa thì hiểu rằng con người bại hoại từ khi sinh ra, mang bản chất tội lỗi chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng đồng thời, trong vấn đề dạy dỗ con cái, trong vấn đề liên hệ gia đình cũng như liên hệ trong cộng đồng, thì phần lớn nguyên tắc cư xử đều được đặt căn bản trên hệ thống thế gian, tâm lý thế gian, với sự khẳng định bản chất con người là tốt, nhân chi sơ tính bổn thiện. Và đây là chỗ mà chúng ta hiểu tại sao, mặc dù tất cả sự dạy dỗ trong Kinh Thánh và sự giảng dạy trong hội thánh không đem lại sự thay đổi đáng kể nào trong giá trị sống của gia đình, quan niệm sống từ cha mẹ truyền lại cho con cái và hệ thống giáo dục nuôi dạy con cái, và kết quả phần lớn là sự thất bại của gia đình ngay tại chỗ liên hệ hết sức căn bản này giữa cha mẹ và con cái, và con cái đối với cha mẹ. Liên hệ đến quan niệm về bản chất của con người sinh ra tốt lành hay hư hoại là quan niệm về sự sửa dạy con cái, vì sự nuôi nấng dạy dỗ con cái đòi hỏi sự sửa chữa những điều sai lầm và trừng phạt những điều chống đối, chống nghịch. Cha mẹ phải làm gì khi con cái đi con đường sai trật, vượt qua giới hạn, chống nghịch và bất tuân? Dĩ nhiên ngay tại chỗ áp dụng này, quan niệm căn bản của chúng ta về bản chất của con người, bản chất của con cái mình sẽ thẩm định phương pháp và mục đích của sự sửa dạy. Cho nên sự hiểu biết về sự dạy dỗ Kinh Thánh cách toàn vẹn và lòng tin quyết trên thẩm quyền của Kinh Thánh và sự khôn ngoan của Kinh Thánh sẽ chi phối rất rõ ràng liên hệ giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt trong phần nuôi nấng, huấn luyện, dạy dỗ trong lời của Chúa. Khía cạnh thứ ba mà chúng ta cần suy nghĩ tới trước khi đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh chúng ta đang học về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, đó là sự mặc khải của Kinh Thánh về phương cách mà Chúa xử sự với dân sự Chúa khi họ phạm tội. Một điều hết sức rõ ràng trong Kinh Thánh đó là Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi và sửa trị tội nhân. Lý do căn bản là sự thánh khiết của Chúa. Chúa hoàn toàn thánh khiết, tuyệt đối thánh khiết, và Chúa không thể nào làm ngơ, du di, dung túng, tội lỗi trong sự hiện diện của Chúa được. Thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ là nơi bày tỏ rõ ràng về thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Có sự trừng phạt tội lỗi, nhưng cũng có sự thương xót tội nhân. Có sự trừng phạt trả giá cho tội lỗi cách toàn vẹn, nhưng cũng có ân sủng ban cho cách dư đầy. Và Ê-sai 53, phần Kinh Thánh hết sức là quen thuộc với những người trong hội thánh. giúp chúng ta hiểu về con người trong bản chất tội lỗi và thái độ của Chúa trong sự sửa phạt tội lỗi, giải quyết tội lỗi cho những người thuộc về Chúa trong sự liên hệ với Ngài. Ê-sai 53 câu số 4 tới câu 6. Thật Người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Câu số 10. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống Người làm tế chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình và những ngày Người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay Người mà được thành vượng. Tất cả những khía cạnh nêu trên dẫn chúng ta đến một chỗ hiểu biết căn bản. Đó là tất cả con người sanh ra trong sự hư hoại của tội lỗi, trong đó có chúng ta và con cái chúng ta. Sự sửa dạy hết sức là cần thiết, vì bản chất sai trật của con người cần được kềm giữ dưới kỷ luật cho đến khi đầu phục dưới ân điển của Chúa. Dạy dỗ sửa trị là phương tiện Chúa ban cho cha mẹ để uốn nắn con cái vào trong con đường của Chúa, nếu được sử dụng cách thích hợp theo sự dạy dỗ của lời Chúa, theo ý Chúa. Vấn đề chính yếu không phải là có nên có kỷ luật sửa dạy hay không, vì Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng và nhiều nơi về sự cần thiết của sự sửa dạy và của kỷ luật từ cha mẹ trên con cái. Vấn đề là cách nào để chúng ta uốn nắn nuôi dưỡng con cái dưới kỷ luật của lời Chúa cho mục đích Chúa đã thẩm định cho con cái của mình. Và đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô răng dạy: hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với sự lãnh đạo của người cha trong gia đình trong vấn đề dạy dỗ con cái. Nghĩa là sự dạy dỗ con cái trong gia đình tùy thuộc trên sự lãnh đạo của người cha. Tác nhân của sự thay đổi trong gia đình trên phương diện liên hệ giữa cha mẹ và con cái chính là người cha. Trong phần Kinh Thánh song song trong thơ Colossae đoạn 3 câu 21, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại vấn đề này: hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Chúng ta để ý phương cách mà sứ đồ Phaolô thiết lập cơ cấu của gia đình. Vấn đề nuôi nấng, dạy dỗ con cái, sửa trị con cái nằm trong một hệ thống, chứ không phải là chuyện giải quyết vấn đề cách đơn lẻ, tùy vấn đề một. Ở đây phải nằm trong một hệ thống, và hệ thống được bắt đầu với một tác nhân hết sức là quan trọng, đó là người cha. Người cha là nhân vật chính trong hệ thống kỷ luật gia đình, người làm cha. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với nhân vật chính yếu quan trọng trong lĩnh vực dạy dỗ nuôi dưỡng con cái. Mệnh lệnh được ban ra cho người làm cha. Sứ đồ Phaolô nói: hỡi người làm cha, nếu mình là người có con và mình là cha thì mệnh lệnh này nhắm về chính mình. Sứ đồ Phaolô có thể dùng một chữ khác hơn là chữ cha mẹ, là chữ dễ hiểu rõ ràng và bao gồm tất cả, nhưng ông không dùng chữ đó. Không có nghĩa là chỉ có người cha mới dính líu đến vấn đề kỷ luật và dạy dỗ con cái trong gia đình. Không, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt này. Sứ đồ Phaolô đang nói về một hệ thống, một cơ cấu ở trong gia đình mà người làm cha đứng mũi chịu sào, đứng trong trách nhiệm lãnh đạo, trách nhiệm hướng dẫn, trách nhiệm thi hành. Người cha là tác nhân thay đổi, người cha là người lãnh đạo, người cha mang trách nhiệm thi hành và người cha là giám thị của hệ thống gia đình để bảo toàn chắc chắn rằng tất cả mọi khía cạnh cần thiết trong sự giáo dục, nuôi nấng, dạy dỗ con cái được thi hành cách đúng đắn theo như lời Chúa dạy dưới tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Cho nên vấn đề đầu tiên là vấn đề lãnh đạo trong gia đình phải được thiết lập, và người cha trong cương vị lãnh đạo gia đình là người chịu trách nhiệm trong vấn đề giáo dục và kỷ luật con cái. Người đặt để đường lối, người đưa ra tiêu chuẩn cho gia đình, đây là trách nhiệm của người đàn ông trong nhà. Dù hành động kỷ luật trực tiếp hay là gián tiếp, thẩm quyền và trách nhiệm này nằm trên vai của người cha. Người cha chịu trách nhiệm về những điều được thi hành và những điều không được thi hành, trực tiếp hay là gián tiếp. Và đây là chỗ bắt đầu, Kinh Thánh giao trách nhiệm trực tiếp cho người làm cha trong vấn đề giáo dục và kỷ luật con cái trong gia đình. Trong lĩnh vực trách nhiệm này, người cha lãnh đạo gia đình bằng cách thẩm định không khí kỷ luật hay là đường lối kỷ luật. Có những người cha hãnh diện về kỷ luật sắc của mình, có những người hãnh diện là mình gần gũi với con cái. Đây là điều mà chúng ta sẽ bàn vào chi tiết sau trên lời của Chúa. Nhưng mà người cha là người chịu trách nhiệm thiết lập đường lối kỷ luật. Thứ hai, thiết lập tiêu chuẩn kỷ luật, điều gì phải làm, điều gì phải tránh. Và thứ ba, phương thức kỷ luật, cách thực hành, cách áp dụng kỷ luật trong gia đình. Và ngay tại chỗ bắt đầu này, chúng ta là những người làm cha trong gia đình, gieo mình vào trong sự thương xót của Chúa, đặt để mình dưới ân điển của Chúa, nhưng đồng thời đáp ứng cách hẳn hoi, đứng vào trong sự kêu gọi của lời Chúa, gánh lấy trọng trách trên cả hệ thống của gia đình để làm theo ý Chúa, vâng phục lời Chúa, đáp ứng với Chúa, ngay cả trong sự yếu đuối của chính mình.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Những kẻ khốn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong tay Giê-xu bình an chẳng vương. Cha ơi, cha ơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa bà...